Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 25 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ tư.
Nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Hà Nội đã hết.
Hà Nội đang triển khai 40 dự án nhà ở xã hội.
Tổng giám đốc IMF kêu gọi Mỹ nhanh chóng giải quyết tranh cãi về trần nợ công. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ tư. Theo chương trình làm việc, buổi sáng Quốc hội thảo luận ở tổ rất nhiều nội dung đáng chú ý, gồm đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật hợp tác xã sửa đổi.
Giống như nhiều địa phương khác, thành phố Hà Nội cho biết đã hết vaccine 5 trong 1 từ tháng 2 năm 2023. Vaccine sởi mũi đơn, vaccine DPT tại một số quận huyện cũng đã hết. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng một khung giá chung với vaccine nhập khẩu 5 trong 1. Các địa phương căn cứ vào nhu cầu thực tế. Sau khi có kết quả mua sắm qua đấu thầu hoặc đàm phán giá theo quy định, thì nhanh chóng ký hợp đồng để được nhận vaccine.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 4, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng tại thành phố chỉ đạt hơn 77%, trong khi theo tiêu chuẩn quốc gia phải hơn 90%. Điều này đồng nghĩa nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở trẻ có thể bùng phát. Hiện các cơ sở tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố vẫn duy trì hoạt động thường xuyên theo lịch cố định để tiêm chủng các loại vaccine hiện còn, đồng thời lập danh sách trẻ đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm để mời ra tiêm ngay khi các vaccine được cung ứng trở lại.
Kết thúc ngày hôm qua 24 tháng 5, cả nước tiếp tục ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Con số này đã giảm gần 400 ca so với ngày 23 tháng 5. Các trung tâm điều trị trên cả nước vẫn ghi nhận 69 ca bệnh nặng, tuy nhiên không có ca tử vong. Các chuyên gia dịch tễ đánh giá số ca COVID-19 tại Việt Nam mặc dù có biến động nhưng không tăng đột biến. Ca nặng chủ yếu vẫn nằm ở đối tượng bệnh nền và nguy cơ cao.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến hết năm 2022, cả nước có hơn 2,13 triệu lao động bị doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 1 đến 3 tháng. Số người bị nợ đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên là gần 450.000 người. 213.400 người bị treo sổ tại các doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động. Số đang bị nợ chiếm 17,4% tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Cũng theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm nay đã có gần 10.000 lao động được giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó năm 2022, đơn vị này đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và một lần cho trên 8.100 người. Trong 3 tháng đầu năm nay đã có gần 1.700 người lao động được giải quyết chế độ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình công nhân, người lao động tại công ty Poyuen Việt Nam, đồng thời tiến hành khảo sát nguyện vọng của người lao động, chuẩn bị thông tin nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, các chế độ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trước đó, công ty này đã tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 4.400 lao động và vào cuối tháng 6 tới sẽ có thêm hơn 1.200 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động.
Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết tại Hà Nội đã có hơn 4.000 căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra thị trường và khoảng 40 dự án đang triển khai. Tính chung trên cả nước, hiện có khoảng 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại 36 địa phương đã được cấp phép xây dựng, triển khai đầu tư xây dựng với tổng số hơn 85.600 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 70.000 tỷ đồng. Một số địa phương như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đang tích cực triển khai các dự án nhà ở xã hội.
Sau hai quyết định của Ngân hàng Nhà nước về hạ lãi suất điều hành áp dụng từ ngày hôm nay 25 tháng 5, ngay từ chiều qua, nhiều ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn. Thậm chí có ngân hàng giảm lãi suất huy động lần thứ hai chỉ trong vòng 3 ngày, dù mức độ giảm mỗi lần cũng chỉ ở mức nhỏ giọt. Theo khảo sát, hiện các ngân hàng đang giữ mức lãi suất huy động từ hơn 7% cho đến hơn 8%. Số ngân hàng giữ mức huy động từ 9% đến hơn 9% còn rất ít.
theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 24 tháng 5, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết cuộc tranh cãi trong nước Mỹ về trần nợ công là không cần thiết cho nền kinh tế thế giới, nhất là trong giai đoạn có nhiều bất ổn hiện nay và nên được giải quyết sớm. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar, bà Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tin rằng Mỹ sẽ tránh được kịch bản vỡ nợ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ có thể vẫn không có tiền chi tiêu công trong tháng tới, thậm chí là vỡ nợ nếu Quốc hội không nâng mức trần nợ công 31.400 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Kịch bản có thể gây ra khủng hoảng kinh tế và rối loạn các thị trường toàn cầu.
Trong một diễn biến trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo bộ này có thể hết khả năng trang trải chi phí cho các hoạt động vào ngày 1 tháng 6 tới nếu Quốc hội không hành động để nâng trần nợ công. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ về nâng trần nợ công không mang lại kết quả khi hai bên giữ quan điểm khác biệt trong vấn đề này.
Theo hãng tin TASS, Nga thông báo cho Phần Lan về việc chấm dứt thỏa thuận thanh tra quân sự bổ sung giữa hai nước. Trước đó, Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết Moscow đã thông báo cho Helsinki về việc chấm dứt thỏa thuận song phương liên quan đến chuyến kiểm tra quân sự bổ sung từ ngày 1 tháng 6. Thỏa thuận song phương này có hiệu lực từ năm 2000. Theo đó, mỗi năm các chuyên gia quân sự của cả hai nước thực hiện hai cuộc kiểm tra lẫn nhau. Lần gần đây nhất các cuộc kiểm tra này được thực hiện song phương là trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Ngày 24 tháng 5, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này không có ý định trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với quy chế thành viên hay bán thành viên, song cho biết NATO có kế hoạch mở một văn phòng liên lạc tại Nhật Bản. Hãng tin Kyodo cho biết ông Kishida đang sắp xếp để tham dự một hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 7 tới tại Litva. Bên lề hội nghị này, ông Kishida dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để thảo luận kế hoạch mở văn phòng liên lạc của NATO tại Tokyo.
Sau cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 24 tháng 5 giữa Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Quốc vụ viện nước chủ nhà Lý Cường cùng phái đoàn hai nước, hai bên đã ký nhiều văn kiện thúc đẩy hợp tác song phương. Trong số các văn kiện có nghị định thư về các yêu cầu đối với ngũ cấp giữa Cục Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Liên bang Nga và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, một biên bản ghi nhớ cũng đã được ký kết giữa Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga và Bộ Thương mại Trung Quốc về tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực thương mại.
Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hai bên đang thảo luận thời điểm thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, trong chuyến thăm Moscow, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã mời Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh trong năm 2023 khi thuận tiện.
Tiếp theo là các tin tức về thể thao sáng. Do bị buộc tội gian lận tài chính, Juventus đã bị ban tổ chức Serie A trừ 10 điểm. Từ vị trí thứ 2, lão bà đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Thầy trò Max Allegri còn rất ít hy vọng giành vé dự cúp C1 mùa tới. Nếu diễn biến này không có gì thay đổi thì Arsenal nhiều khả năng sẽ được đẩy lên nhóm hạt giống số 2. Điều này đồng nghĩa pháo thủ sẽ tránh được hai đội bóng của Tây Ban Nha là Real Madrid và Atletico Madrid.
Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vừa quyết định hủy chiếc thẻ đỏ của Vinicius, đồng thời trừng phạt câu lạc bộ Valencia. Cụ thể, Lotte phải nộp 45.000 euro. Ngoài ra phải đóng cửa khán đài Mario Kempes trong 5 trận. Quyết định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nhận được sự đồng tình của giới mộ điệu khắp thế giới. Về phía Valencia, đội chủ sân Mastalla sẽ có thời hạn 10 ngày để kháng cáo.
Theo tiết lộ của truyền thông Anh, Arsenal là một trong các câu lạc bộ đang theo đuổi James Maddison. Nhiều nguồn tin khẳng định tiền vệ người Anh sẽ rời King Power trong mùa hè tới, kể cả khi Leicester trụ hạng thành công. Nếu sở hữu chữ ký của Maddison, huấn luyện viên Arteta sẽ để Smith Rowe ra đi.
Theo huấn luyện viên De Zerbi, trận đấu bù với Man City đêm qua có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của Moses Caicedo và Mark Allister tại sân Palmer. Nhà cầm quân người Italia khẳng định bộ đôi này xứng đáng được thi đấu ở đẳng cấp cao hơn.
Theo Sky Sports, Manu đang đàm phán với mong muốn mua đứt tiền vệ Marcel Sabitzer sau khi kết thúc hợp đồng mượn. Nguồn tin trên khẳng định Bayern Munich đã yêu cầu Quỷ Đỏ phải trả số tiền là 22 triệu bảng.
Do chưa đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới với Man City, nên Ilkay Gundogan nhiều khả năng sẽ rời Etihad vào cuối mùa giải này theo dạng tự do. Theo truyền thông, tiền vệ người Đức ưu tiên tới Barca nếu buộc phải chia tay Man City. Hiện tại, ngôi sao 32 tuổi này cũng đang nhận được sự quan tâm lớn của Arsenal.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua và rạng sáng nay, miền Bắc tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và dông, giúp cho Bắc Bộ đón ngày mới với thời tiết mát mẻ dễ chịu. Trong ngày hôm nay, mưa tại miền Bắc sẽ giảm nhanh, trời chuyển nắng và nhiệt độ toàn vùng vì thế sẽ tăng cao lên ngưỡng 32 đến 35 độ. Tuy nhiên đến tối và đêm nay những cơn mưa dông lặp lại, tình trạng oi bức sẽ chấm dứt. Hôm nay ở các tỉnh miền Trung, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức khá cao, nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng từ 35 đến 36 độ. Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận trời cận nóng từ 34 đến 35 độ. Dự báo từ ngày mai nắng nóng ở miền Trung mới có cơ hội chấm dứt hoàn toàn. Đối với các tỉnh thành phố Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều và tối nay sẽ lặp lại những cơn mưa rào và dông, thậm chí diện mưa và cường độ mưa còn nhiều hơn. Vì vậy, nắng ở Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ duy trì từ giờ đến 13-14 giờ chiều. Sau 14 giờ, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn chỉ từ 32 đến 33 độ, Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.